là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là phản ánh huyện Văn Chấn khó khăn trong việc phát triển đảng viên nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tiếp đó là cuộc trao đổi giữa phóng viên chương trình với Đại tá Đinh Xuân Thiệp, Phó Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái về các giải pháp ngăn ngừa sự phát triển của các tôn giáo bất hợp pháp. Phần cuối chương trình là chuyên mục nông nghiệp nông thôn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết số 12 và nghị quyết số 41 của Hội đồng dân tỉnh ban hành quy định một số chính sách nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025. Đến nay Yên Bái đã thu hút được 29 sinh viên đã tốt nghiệp. Trong đó năm 2021-2022, các cơ quan đã thực hiện thu hút theo hình thức xét tuyển đối với 13 sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, gồm 10 giáo viên tốt nghiệp loại giỏi, 3 sinh viên là bác sĩ nội trú, bác sĩ tốt nghiệp loại giỏi về đơn vị sự nghiệp y tế tuyến tỉnh, tuyến huyện. Ngoài ra còn tiếp nhận 8 giáo viên tiếng Anh tin học về công tác tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo của tỉnh. Năm 2023, tỉnh đã xây dựng kế hoạch thu hút tuyển dụng theo hình thức xét tuyển 112 chỉ tiêu vào các đơn vị sự nghiệp y tế giáo dục. Đến nay đã thực hiện thu hút xét tuyển được 8 sinh viên, gồm 5 sinh viên tốt nghiệp đại học sư phạm tiếng Anh tin học và làm giáo viên tại các cơ sở giáo dục thuộc vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, 3 bác sĩ làm việc tại các trạm y tế xã.
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Yên Bái vừa thông báo 4 sản phẩm hết thời hạn giấy chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao kể từ ngày 7 tháng 8 năm 2023. 4 sản phẩm là rau cải ngọt Tuy Lộc của Hợp tác xã Sản xuất Rau An toàn Tuy Lộc, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái, dưa chuột Văn Phú của Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp và Sản xuất Rau An toàn xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, chanh Tứ Thời Văn Phú của Hợp tác xã Trồng cây ăn quả và Dịch vụ Tổng hợp xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, và sản phẩm dầu lạc trắng, Hợp tác xã Thái Sơn, xã Tân Lĩnh, huyện Lục Yên, sẽ hết thời hạn chứng nhận kể từ ngày 7 tháng 8. Sau thời hạn trên, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Yên Bái nghiêm cấm các chủ thể sử dụng nhãn hiệu chứng nhận sản phẩm OCOP để in, dán trên bao bì nhãn mác các sản phẩm khi lưu thông, tiêu thụ trên thị trường. Nếu kiểm tra và phát hiện vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Đồng thời đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện Lục Yên và thành phố Yên Bái thông báo đến các chủ thể có sản phẩm OCOP đã hết thời hạn giấy chứng nhận đăng ký sản phẩm OCOP không được sử dụng, giấy chứng nhận sao OCOP và in nhãn hiệu OCOP lên bao bì, nhãn mác sản phẩm, chỉ đạo các phòng ban đơn vị liên quan tổ chức hoạt động kiểm tra giám sát việc tuân thủ các quy định đối với các sản phẩm hết thời hạn giấy chứng nhận sản phẩm OCOP trên địa bàn.
Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua trận lũ quét lịch sử đã gây ra nhiều thiệt hại về người và của tại huyện Mù Căng Chải, tỉnh Yên Bái. Nằm trong vùng tâm lũ, trường phổ thông dân tộc bán trú, tiểu học và trung cơ sở Hồ 4 chịu thiệt hại nặng nề khi toàn bộ tường, rào, cổng, khuôn viên, bàn ghế, thiết bị đồ dùng học tập bị ngập bùn đất và hư hỏng nặng. Nắm bắt thông tin về trường phổ thông dân tộc bán trú, tiểu học trung cơ sở Hồ 4, ban lãnh đạo Agribank quyết định tài trợ số tiền 500 triệu đồng, trang bị lại bàn ghế, các thiết bị học tập để sớm khắc phục thiệt hại do mưa lũ, cũng như kịp thời ổn định công tác giảng dạy và học tập cho gần 900 học sinh của trường đón năm học mới. Ngày 11 tháng 8 năm 2023, được sự ủy quyền của lãnh đạo Agribank, đại diện Agribank chi nhánh tỉnh Yên Bái, đồng chí Đào Phương Thảo, Chủ tịch Công đoàn, Phó Giám đốc Agribank chi nhánh tỉnh Yên Bái đã trao 500 triệu đồng tài trợ cho trường. Thay mặt cấp ủy chính quyền địa phương, đồng chí Nông Việt Yên, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Mù Căng Chải, cảm ơn tấm lòng và sự hỗ trợ kịp thời của Agribank đối với trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học trong cơ sở Hồ 4 nói riêng và nhân dân huyện Mù Căng Chải nói chung. Trong nhiều năm qua, bên cạnh hoạt động kinh doanh, thông qua triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội, Agribank luôn đi đầu thực hiện trách nhiệm xã hội, cùng ngành ngân hàng có nhiều đóng góp tích cực vì cộng đồng. Từ đầu năm 2023 đến nay, Agribank chi nhánh tỉnh Yên Bái đã tài trợ an sinh xã hội với số tiền trên 11 tỷ đồng. Agribank chi nhánh tỉnh Yên Bái đã và đang nỗ lực cùng toàn hệ thống Agribank khẳng định sứ mệnh ngân hàng vì cộng đồng.
Trong 7 tháng năm 2023, tỉnh Yên Bái tuyển sinh đào tạo nghề cho trên 12.380 người, đạt 68,8% kế hoạch, tăng 5,2% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó hệ cao đẳng 552 người, trung cấp trên 1.290 người, trình độ sơ cấp và đào tạo nghề dưới 3 tháng 10.540 người. Chuyển dịch cho 5.768 lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp, tăng 1,4% so với cùng kỳ năm 2022. Lĩnh vực chuyển dịch chủ yếu là sản xuất công nghiệp, xây dựng, du lịch, kinh doanh, bán hàng. Từ nay đến hết năm 2023, tỉnh Yên Bái tiếp tục chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đẩy mạnh các hoạt động tư vấn tuyển sinh học nghề, liên kết cung ứng lao động qua đào tạo cho các doanh nghiệp trong tỉnh và ngoài tỉnh, hướng dẫn phối hợp với doanh nghiệp tổ chức đào tạo nghề cho người lao động theo nhu cầu, địa chỉ sử dụng của doanh nghiệp,
Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, việc phát triển đảng viên ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Văn Chấn còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là phát triển đảng viên nữ người dân tộc thiểu số. Hiện nay, Đảng bộ huyện Văn Chấn vẫn còn 10 chi bộ thuộc 7 đảng bộ trắng đảng viên nữ. Đây là bài toán khó mà huyện ủy Văn Chấn đang triển khai các giải pháp tích cực khắc phục tình trạng này trong thời gian tới, ghi nhận của cộng tác viên chương trình.
Sau nhiều nỗ lực phấn đấu, năm 2023, chị Giang Thị Dở được chi bộ thôn bản mới, Đảng bộ xã Suối Giàng lựa chọn là quần chúng ưu tú để bồi dưỡng và cử đi học lớp nhận thức về Đảng. Chị giờ rất phấn khởi, tham gia nghiên cứu học tập tích cực và tiếp tục phấn đấu rèn luyện để sớm được trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Chị Giang Thị Dở, thôn bảng mới, xã Suối Giàng cho biết.
Trở thành đảng viên thì cũng tốt thôi, nhưng mà tại vì bố mẹ thì già rồi, còn chồng thì chồng còn đang chuẩn bị một công tác là đi học trường quân sự lục quân gì đấy, phải 3-4 năm nữa, nên là con cái nữa, mình còn kinh tế trong gia đình nữa, nên là mình chắc là chỉ mong muốn như thế thôi, còn chưa thực hiện được.
Thế nhưng đây chỉ là mong muốn, ước mơ của riêng chị Dở. Mong muốn này không biết đến khi nào mới thực hiện được, bởi chị Dở gặp phải rào cản rất lớn từ các thành viên trong gia đình, đặc biệt là người chồng của chị. Anh Vàng Thủ Tuấn, thôn bản mới, xã Suối Giàng nói.
Bây giờ gia đình bố mẹ thì cũng già và con cái còn nhỏ, nên là thời gian này là có thể là chưa cho vợ đi học cản tình đàn được. Để một thời gian nữa để con cái nó lớn một tí rồi công việc nó cũng ổn định hơn thì em vận động vợ sẽ đi học cản tình đàn và để kết nạp vào để giúp đỡ nhân dân và làm cho bản làng phát triển lên.
Để vượt qua rào cản này, chị Dở vẫn đang phải cố gắng vừa làm tốt công việc của người phụ nữ trong gia đình, vừa tập trung tham gia các hoạt động xã hội tại địa phương. Đây không chỉ là khó khăn của riêng chị Dở, mà chính là rào cản chung của chị em phụ nữ Mông khi không được sự đồng thuận ủng hộ, tạo điều kiện của các thành viên trong gia đình. Bởi theo phong tục tập quán của người Mông, phụ nữ sau khi lấy chồng phải ở nhà làm việc, trông con, phát triển kinh tế, không có thời gian tham gia học tập và sinh hoạt. Từ đó dẫn tới nhiều quần chúng không đủ điều kiện về trình độ văn hóa để được xem xét kết nạp. Do vậy, phát triển đảng viên mới ở Đảng bộ xã Suối Giàng đã khó, kết nạp đảng viên nữ lại càng khó hơn. Hiện nay Đảng bộ xã Suối Giàng có 231 đảng viên, trong đó đảng viên nữ là 70 đồng chí, chiếm 30% đảng viên. Trong số 70 đảng viên nữ có 24 đảng viên nữ là người dân tộc Mông. Đồng chí Vàng A Chẳng, Phó Bí thư Thường trực Đảng bộ xã Suối Giàng cho biết.
Đảng bộ cũng đã quan tâm đến các cái đối tượng là chị em phụ nữ, một số chị em phụ nữ là cũng có tư tưởng vào. Tuy nhiên là có vào do hoàn gia đình, một số hoàn tác động vào hoàn cảnh gia đình, cho nên là cũng chưa thể quyết định vào được. Cho nên trong thời gian tới thì đảng bộ cũng sẽ tập trung chỉ đạo các chi bộ và sự vào cuộc của các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội, các chi bộ trưởng ở các thôn bản để cùng vào cuộc tuyên truyền để làm thay đổi cái nhận thức cũng như là cái suy nghĩ của các cái thanh niên ưu tú để tới này là tự nguyện phấn đấu vào đảng.
Đảng bộ xã Nậm Mười được huyện ủy Văn Chấn đánh giá là đảng bộ vùng cao làm tốt công tác phát triển đảng. Bình quân mỗi năm đảng bộ kết nạp từ 8 đến 12 đảng viên. Riêng trong 6 tháng năm 2023, đảng bộ xã đã kết nạp được 12 đảng viên, đạt 100% kế hoạch năm. Nhưng chỉ có 2 đảng viên là nữ. Hiện nay đảng bộ xã Nậm Mười có 203 đảng viên, trong đó 22,6% là đảng viên nữ. Trong đó có chi bộ thôn Làng Cò chưa có đảng viên nữ. Nguyên nhân là do đồng bào dân tộc Dao ở đây vẫn còn nặng tư tưởng, chị em phụ nữ ở nhà làm việc, không tham gia các hoạt động xã hội, không có lý tưởng phấn đấu. Đối với các đoàn viên thanh niên là nữ, sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, theo học chuyên nghiệp hoặc thoát ly đi làm công nhân, không có mặt tại địa phương. Do đó rất khó khăn cho công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên nữ ở xã vùng cao Nậm Mười. Đồng chí Ban Thừa Phúc, Bí thư Đảng ủy xã Nậm Mười nói.
Còn thiếu vấn đề đảng viên nữ khi mà trưởng thành lấy vợ lấy chồng ấy, có con có chó rồi ấy, người ta cũng xác định là trong công tác sinh hoạt nó cũng một cái phần gò bó. Thứ hai nữa là số đảng quần chúng mà có từ lớp 5 trở lên lớp 9 ấy, thì thế hệ cao tuổi trung tuổi ấy, thì cũng hơi hiếm. Thời gian tới ấy, chúng tôi cũng sẽ tăng cường với công tác này tuyên truyền để vận động được quần chúng mà nữ để tham gia kết nạp đảng.
Đảng bộ huyện Văn Chấn hiện có trên 7.600 đảng viên sinh hoạt tại 376 chi bộ trực thuộc, 49 chi đảng bộ cơ sở. Trong tổng số trên 2.250 đảng viên nữ, chỉ có gần 1.250 đảng viên nữ dân tộc, chiếm trên 16%. Trong đó hơn một nửa là cán bộ công chức viên chức hiện đang công tác tại các cơ quan của huyện, trong hệ thống giáo dục, y tế và các xã vùng thấp. Tỷ lệ nữ đảng viên người dân tộc thiểu số là hội viên, đoàn viên hiện đang sinh hoạt tại các chi hội đoàn thể ở các xã đặc biệt khó khăn là rất thấp so với yêu cầu. Tỷ lệ nữ dân tộc thiểu số là lãnh đạo tại các xã vùng cao còn thấp, chỉ có xã Nậm Lành, Suối Bu có lãnh đạo nữ. Đảng bộ huyện Văn Chấn còn 10 chi bộ thuộc đảng bộ các xã Nậm Búng, Gia Hội, Nậm Mười, Sùng Đô, Suối Giàng, Cát Thịnh và Thượng Bằng La trắng đảng viên nữ. Trong 6 tháng năm 2023, đảng bộ huyện kết nạp 130 đảng viên, trong đó 15 đảng viên là nữ, là người dân tộc thiểu số, chiếm trên 11%. Đồng chí Hoàng Việt, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Văn Chấn cho biết.
Đặc biệt là chúng tôi nhấn mạnh trong cái việc mà đào tạo nghề cho người lao động là đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là với chị em, tạo công ăn việc làm tại chỗ để giữ chân được lại cái nguồn nhân lực này. Nó vừa là nguồn nhân lực cho lao động của địa phương, nhưng cũng là cái nguồn để chúng ta tiếp tục bồi dưỡng để kết nạp đảng. Thì qua các cái hoạt động, các cái phong trào của phụ nữ ở cơ sở, thì để làm sao để phát hiện ra được những nhân tố tích cực là chị em, để chúng ta tiếp tục giới thiệu cho các tổ chức đảng, bồi dưỡng, và chúng ta sẽ kết nạp đảng cái số lượng chị em mà qua phong trào đã được rèn luyện và được phát hiện như vậy. Thì tôi nghĩ là một số các cái giải pháp phát triển đảng viên là người đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là nữ đảng viên là người dân tộc thiểu số, thì sẽ có những chuyển biến tích cực và góp phần tốt hơn trong cái việc phát triển kinh tế xã hội ở các xã vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn.
Với những định hướng và các giải pháp thiết thực cụ thể, quyết tâm và trách nhiệm của các cấp ủy trong toàn đảng bộ, tin rằng đảng bộ huyện Văn Chấn sẽ bứt phá trong công tác phát triển đảng viên trong đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là phát triển đảng viên nữ dân tộc mà không còn chi bộ trắng đảng viên nữ, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ huyện lần thứ 21, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây trên địa bàn tỉnh có sự phát triển của các đạo lạ mang màu sắc tôn giáo bất hợp pháp, ảnh hưởng đến tâm lý, tình cảm, truyền thống tốt đẹp và bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc trong tỉnh, tiềm ẩn nguy cơ gây bất ổn về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương. Vậy Yên Bái có giải pháp gì để ngăn ngừa và quản lý sự phát triển của các loại tôn giáo bất hợp pháp này? Phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái có cuộc trao đổi với Đại tá Đinh Xuân Thiệp, Phó Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Trước tiên xin cảm ơn đồng chí đã tham gia trao đổi với phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa đồng chí, qua nắm bắt tình hình thì đồng chí có cái đánh giá như thế nào về cái hoạt động của tôn giáo trên địa bàn tỉnh thời gian qua?
Thưa đồng chí, là trên địa bàn tỉnh Yên Bái là có 3 tôn giáo được công nhận tư cách pháp nhân, bao gồm Công giáo, Phật giáo và Tin lành. Các cái tổ chức tôn giáo này hiện tại là có khoảng là 79.000 tín đồ, chiếm khoảng 9% dân số toàn tỉnh. Qua theo dõi và thực hiện công tác bảo đảm an ninh trên lĩnh vực tín ngưỡng tôn giáo, chúng tôi thấy rằng là trong thời gian qua, tình hình hoạt động của các tôn giáo trên địa bàn tỉnh ổn định. Các cái chức sắc, tín đồ, các tôn giáo chấp hành cơ bản tốt cái chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Đồng bào các tôn giáo đã tham gia các cái phong trào cách mạng của địa phương như là xóa đói giảm nghèo, rồi là xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đặc biệt là tham gia tốt cái phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở, đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Thì qua phát hiện chưa, qua công tác nắm tình hình cũng chưa phát hiện có cái hoạt động xâm phạm đến an ninh quốc gia.
Thực tế thì trên địa bàn cả nước thì đã xuất hiện một số tổ chức lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo và hoạt động bất hợp pháp, lôi kéo một bộ phận người dân tham gia. Vậy thì đồng chí có thể cho biết là ở Yên Bái có tình trạng này không ạ?
Cùng với tình hình chung của cả nước, tỉnh Yên Bái cũng là một trong những cái địa phương chịu tác động ảnh hưởng bởi các tổ chức hội nhóm tín ngưỡng tôn giáo bất hợp pháp. Qua giả soát hiện nay trên địa bàn tỉnh có khoảng trên 100 hộ và trên 700 khẩu cư trú tại 31 thôn bản tổ dân phố, 21 xã phường thị trấn thuộc 8 huyện thành phố bị tác động lôi kéo bởi các cái tổ chức bất hợp pháp. Điển hình như là tổ chức ân điển cứu rỗi, rồi là hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ, rồi Giê-xu, rồi là Ngọc Phật Hồ Chí Minh, và một số cái tổ chức cũng mang cái màu sắc tôn giáo như là Pháp Luân Công, rồi là Năng Lượng Gốc Chống Đồng Việt Nam.
Đảng và Nhà nước và tỉnh Yên Bái thì cũng đã ban hành rất nhiều cái văn bản pháp lý về tăng cường công tác lãnh chỉ đạo về hoạt động tôn giáo. Vậy thì các cấp các ngành và hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh đã triển khai như thế nào? Vì sao vẫn có tình trạng người dân đi theo các tổ chức khi không được nhà nước công nhận, thưa đồng chí?
Trước tiên tôi xin nhấn mạnh lại quan điểm của Đảng, Nhà nước. Ta là luôn tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, quyền theo hoặc không theo tôn giáo của người dân, bảo đảm sự bình đẳng, đảng không phân biệt đối xử vì lý do tôn giáo, tín ngưỡng, bảo hộ hoạt động của các tôn giáo theo quy định của pháp luật. Và đặc biệt là quyền tự do tôn giáo đã được ghi nhận trong cái hiến pháp từ năm 1946 đến nay. Thời gian qua, Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều cái nghị quyết và pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo. Trên cơ sở đó là các ngành và địa phương của tỉnh đã tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân và các cái âm mưu phương thức thủ đoạn hoạt động của các cái thế lực thù địch và các cái đối tượng lợi dụng cái tín ngưỡng tôn giáo. Tuy nhiên, do nhận thức hạn chế thì nhiều người dân vẫn tham gia các cái tổ chức tôn giáo bất hợp pháp. Điều đó đã trái với cái văn hóa phong tục tập quán và có dấu hiệu liên quan đến cái lừa đảo. Mặc dù các cấp các ngành và hệ thống chính trị của tỉnh đã vào cuộc tuyên truyền vận động, nhưng vẫn còn một số người dân tin theo các cái tổ chức hội nhóm tín ngưỡng tôn giáo bất hợp pháp, có giáo lý trái với văn hóa phong tục tập quán truyền thống của Việt Nam và có dấu hiệu hoạt động lừa đảo, trục lợi, mê tín, dị đoan. Theo tôi là nguyên nhân cơ bản phát sinh phát triển các cái tổ chức hội nhóm tín ngưỡng tôn giáo bất pháp là sự lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo của một số người hòng trục lợi với kinh tế, gây thanh thế cá nhân, rồi là các thế lực thù địch phản động, đối tượng chống đối lợi dụng cái việc truyền đạo này, phát triển tôn giáo bất hợp pháp để gây mất ổn định an ninh chính trị nhằm mục tiêu chống phá chế độ xã hội chủ nghĩa của nước ta. Là sự xuất hiện của các cái tổ chức tín ngưỡng tôn giáo bất hợp pháp đã tác động tiêu cực đến mọi mặt của đời sống xã hội, gây bức xúc trong cộng đồng, ảnh hưởng đến cái tình an ninh trật tự, làm xáo trộn truyền thống bản sắc văn hóa các dân tộc, gây mâu thuẫn giữa các dân tộc dòng họ, chia rẽ trong cộng đồng dân cư. Các cái đối tượng thường lợi dụng những cái trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là đối với các hộ nghèo này, cận nghèo, rồi là ốm đau, bệnh tật, neo đơn, bị ràng buộc bởi một số hủ tục lạc hậu như là ma chay, cưới xin. Thời gian qua thì các cái đối tượng lợi dụng các cái tín ngưỡng tôn giáo bất hợp pháp ấy, triệt để lợi dụng các tiện ích của mạng xã hội như là YouTube, Facebook, Zalo, Telegram để tuyên truyền, đăng tải, tán phát thông tin xấu, độc, tổ chức hội họp trực tuyến, lôi kéo người tham gia loại hình tôn giáo tín ngưỡng bất hợp pháp như là hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ, rồi là ân điển cứu rỗi, Giê-xùa, đặc biệt là các cái tổ chức hội nhóm tín ngưỡng tôn giáo bất hợp pháp tạo ra cơ hội để các thế lực thù địch phản động tiếp tục thực hiện cái âm mưu lợi dụng vấn đề tôn giáo để chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, rồi là kích động tư tưởng ly khai nhằm chống phá cách mạng Việt Nam.
Thưa đồng chí, để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý về hoạt động tôn giáo, nhất là cái phòng chống các tổ chức tôn giáo bất hợp pháp, về phía Công an tỉnh Yên Bái sẽ có giải pháp gì trong thời gian tới ạ?
Thưa đồng chí, là để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh tôn giáo, nhất là công tác đấu tranh với các tổ chức hội nhóm tín ngưỡng tôn giáo bất hợp pháp trên địa bàn tỉnh Yên Bái, thì thời gian tới thì chúng tôi là tiếp tục quán tham mưu cho lãnh đạo tỉnh tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các văn bản chỉ đạo của Bộ Công an, của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về tín ngưỡng tôn giáo, trong đó là quán triệt triển khai nghiêm túc cái chỉ thị số 29 của tỉnh ủy và kế hoạch số 14 của Ủy ban nhân dân tỉnh về đấu tranh với các tổ chức bất hợp pháp trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Thì trong đó là chúng tôi là chủ động nắm chắc tình hình trên địa bàn, làm sao là từ sớm từ xa kịp thời phát hiện cái âm mưu của các thế lực thù địch, rồi là phản động, đấu tranh ngăn chặn hoạt động xâm nhập của các tổ chức tôn giáo bất hợp pháp vào địa bàn tỉnh Yên Bái. Vấn đề thứ hai nữa là chúng tôi phối hợp chặt chẽ với các cơ quan ban ngành và các địa phương, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân, nhất là âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các cái tổ chức tôn giáo bất hợp pháp, để nâng cao cái nhận thức cho cán bộ nhân dân trên địa bàn nắm hiểu rõ cái bản chất của các cái tổ chức bất hợp pháp, đồng thời là tham mưu với thường trực tỉnh ủy, lãnh đạo ban dân tỉnh củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, đáp ứng yêu cầu công tác tôn giáo trong tình hình mới, đặc biệt là quan tâm đến cái đời sống nhân dân, ban hành và thực hiện tốt các cái chương trình phát triển kinh tế xã hội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Chúng tôi sẽ tham mưu với lãnh đạo tỉnh quan tâm phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là những cái vùng đang bị chịu ảnh hưởng tác động của các cái tổ chức bất hợp pháp, làm sao để nâng cao cái đời sống nhân dân, và đặc biệt là quan tâm đến cái xóa đói giảm nghèo, rồi là hỗ trợ sinh kế tạo việc làm cho nhân dân, để quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, để nhân dân yên tâm lao động sản xuất, từ đó là họ không tin, không nghe theo các cái luận điệu tuyên truyền lôi kéo của các cái tổ chức tôn giáo bất hợp pháp và các thế lực thù địch.
Vâng, xin cảm ơn đồng chí về cuộc trao đổi này.
Phần cuối chương trình là chuyên mục nông nghiệp nông thôn.
Chuyên mục nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Thưa quý vị và các bạn, nuôi lợn ăn cơm nằm, nuôi tằm ăn cơm đứng, câu tục ngữ ấy phần nào nói lên những khó khăn vất vả của nghề trồng dâu nuôi tằm. Gian nan là vậy, nhưng nghề trồng dâu nuôi tằm tại các xã trên địa bàn huyện Trấn Yên không hề bị mai một, mà nhiều năm trở lại đây trở thành nghề mang lại thu nhập chính cho người nông dân, khi thu nhập cao gấp 2,5 đến 3 lần so với trồng lúa và các cây hoa màu khác, phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Đến nay, huyện Trấn Yên đã hình thành vùng trồng dâu rộng trên 860 ha với hơn 1.500 hộ nuôi tằm. Sản lượng kén tằm toàn huyện năm 2022 đạt gần 1.200 tấn. Giá trị sản phẩm bình quân đạt từ 200 đến 250 triệu đồng một hecta một năm, cao gấp 2,5 đến 3 lần so với trồng lúa. Điều đáng nói là gần như 100% các hộ nuôi tằm lấy kén đều mua con giống tại địa phương bởi chất lượng con giống cao, ổn định, giá thành phù hợp. Số hộ nuôi tằm giống tại các địa phương không nhiều do kỹ thuật nuôi đòi hỏi nhiều yêu cầu về công chăm sóc. Đến thôn Đình Xây, xã Báo Đáp gặp gỡ gia đình ông Lê Thanh Thủy mới thấy hết sự vất vả của nghề nuôi tằm giống và niềm hăng say lao động. Điều gây ngạc nhiên nhất mà ai cũng có thể cảm nhận khi đặt chân vào nhà nuôi tằm. Căn phòng tuy không lớn nhưng lại được trang bị máy lạnh, có nhiệt kế để đo nhiệt độ hàng ngày. Việc khác hẳn so với việc nuôi tằm truyền thống vẫn thường thấy. Hàng chục nông tằm ở các tuổi khác nhau đang được cho ăn mẻ dâu thứ hai trong ngày. Vì lá dâu là thức ăn duy nhất của con tằm mà không có nguồn thức ăn khác bổ sung, nên phải cần điều nhiều dinh dưỡng, lá xanh đậm, nhiều nhựa, hái lá đúng tuổi. Ông Thủy cho biết.
Nếu mà bắt đầu thì phải nói là bắt đầu từ cái bìa trứng, từ cái quả trứng. Khi mình nhập cái quả trứng về, đấy mình phải ấp cho nó nở. Cái quá trình khi ấp trứng thì với nhiệt độ bình thường, ví dụ như nhiệt độ nó khoảng 27-28 độ, thì sau khoảng 8 ngày thì cái bầy trứng nó mới nở. Đấy, nở thì bắt đầu ra tuổi 1. Thì tuổi 1 thì nó rơi, nó ăn tầm khoảng 3 ngày, ngủ 1 ngày 1 đêm là 4 ngày rưỡi. Xong nó dậy là ăn tuổi 2. Tuổi 2 thì nó, trong các tuổi thì cái tuổi 2 nó ngắn hơn tất cả. Nó ăn trong vòng khoảng 2 ngày. Thì là tổng cộng là từ quả trứng khi nó sinh ra cho đến lúc mà nó ngủ tuổi 3 để giao cho bà con nuôi thì nó rơi vào 10 ngày.
Tằm con chia thành 3 giai đoạn là tằm tuổi 1, tuổi 2 và tuổi 3. Mỗi tuổi chỉ kéo dài vài ngày. Tuổi tằm càng nhỏ thì việc chăm sóc lại càng khó, phải kỳ công hơn từ việc lựa chọn lá dâu đến căn chỉnh thời lượng cho tằm ăn sao cho phù hợp để tằm lớn nhanh và không bị bệnh. Cho biết thêm về kỹ thuật nuôi tằm con, ông Thủy nói.
Liều lượng thì nói chung là mình, ví dụ như bây giờ tuổi 1 nhá, thì ta phải dùng một cái loại lá khác, tức là cái lá của nó rất là non. Đấy, cái non hơn khi đến tuổi 2 và tuổi 3. Tại vì mỗi tuổi thì bình thường ấy, thì thì sẽ chọn một cái loại lá để nó phù hợp. Đấy, ví dụ tuổi 1, thế còn ở đây thì bình thường thì mình gia đình nhà mình làm thì nó quen rồi. Có nghĩa là khi ta cho ăn đấy, ta cứ băm tuổi 1 băm rất nhỏ ra và rải một lượt đều. Ta cũng không cần phải cân đo đong đếm, vì ta chỉ quan sát nó là xem mức độ ăn của nó thừa nhiều hay thừa ít. Như mình bây giờ, như nhà tôi bây giờ để mà làm có kinh nghiệm rồi thì mình biết chắc chắn là chỉ rải một lượt đó đến trưa là ok.
Ngày cuối của tằm tuổi 3 sẽ là thời điểm để xuất bán tằm giống cho bà con. Hàng chục năm kinh nghiệm, ông Thủy cho biết đây là giai đoạn rất quan trọng bởi tằm thường dễ mắc bệnh. Việc cho ăn phải nhiều lên và phải quan sát thật kỹ khi tằm thức và giao giống cho bà con. Tằm không được xuất bán sớm cũng không được để muộn, phải được giao đến cho người nuôi trong một ngày để không bị gián đoạn quá trình sinh trưởng của tằm để lấy kén. Ông Thủy cho biết thêm.
Khi dậy đều rồi thì bắt buộc phải giao, vì nếu để lại sau một khoảng thời gian thì lập tức con tằm nó sẽ bị đói. Mình phải biết làm sao khi nào người nó vừa dậy đủ và đưa cho bà con phải ngay, chứ mình không được hãm nó lại. Khi mình hãm nó lại thì nó gây ra một cái việc nó làm con tằm nó sẽ bị còi đi.
Sẽ chẳng thể có những lứa tằm lấy kén, có một vụ bội thu nếu không có sự khởi đầu tốt từ những khay tằm giống của những đôi bàn tay chân chất như ông Lê Thanh Thủy và nhiều hộ nông dân khác. Góp phần cùng huyện Trấn Yên đặt mục tiêu đề ra, năm 2025 có 1.200 hectare dâu, mang lại sản lượng kén tằm hàng năm đạt trên 2.200 tấn, giá trị thu trên 300 tỷ đồng.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Đại lý Toyota Hòa Bình Minh Yên Bái trên khách hàng muôn vàn ưu đãi. Với mong muốn trên khách hàng đã luôn tin yêu và đồng hành trong suốt thời gian qua, Toyota Yên Bái mang tới chương trình khuyến mại trong mùa hè này với thông điệp chọn chất lượng, chọn niềm tin. Dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa, giảm giá 15% dầu động cơ, hóa chất và phụ tùng chính hiệu. Giảm giá dầu nhất ưu đãi chỉ từ 76.500 đồng mỗi lít. Tặng voucher giảm giá 20% cho lần dịch vụ tiếp theo. Dịch vụ chăm sóc làm đẹp xe. Tặng voucher giảm giá dịch vụ chăm sóc làm đẹp xe Toyota Tos trị giá 200.000 đồng cho lần dịch vụ tiếp theo. Khuyến mại từ hãng lốp khi mua 2 lốp cùng hãng. Michelin tặng một áo T-shirt. Brighton tặng phiếu Godis trị giá 200.000 đồng. Giảm 10% tổng chi phí nhân công sửa chữa đồng sơn với khách hàng tự thanh toán. Tặng quà cốc thủy tinh khử trùng uống nước chuyên dùng trên xe ô tô đối với khách hàng tới làm dịch vụ. Vệ sinh dàn lạnh, xúc rửa kim phun, vệ sinh đường ống nạp. Còn chần chờ gì nữa mà không mang xe đến Toyota Yên Bái để nhận ngay những ưu đãi hấp dẫn và dịch vụ chất lượng cao. Thời gian áp dụng mùng 1 tháng 7 năm 2023 đến 31 tháng 8 năm 2023. Liên hệ ngay hotline 0818 241 222 để biết thêm chi tiết. Toyota Hòa Bình Minh Yên Bái, thôn Phúc Thịnh, xã Dê Phiên, thành phố Yên Bái. Hotline dịch vụ 0818 241 222.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh, Thế Giới Xe, xe điện VinFast, EID, Dibao, Decabyte, Osaka, JVC. Xe ga 50cc, xe số 50cc. Xe máy Honda, Yamaha, Piaggio, Suzuki. Xe đạp thể thao, xe đạp các loại giá sốc cho mỗi loại xe. Tặng 3 triệu đồng cho xe máy điện, tặng 9 triệu đồng cho xe máy. Miễn phí đăng ký cho tùy loại xe. Tặng mũ bảo hiểm và rất nhiều phần quà hấp dẫn giá trị cho các loại xe. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Đổi xe cũ bất kỳ lấy xe mới. Bán trả góp cho xe mới và xe đạp đã qua sử dụng. Bán online trực tiếp và khuyến mại sâu. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Bảo hành bảo dưỡng linh kiện chính hãng. Thiện Anh kho xe cực lớn, đa dạng mẫu mã, màu sắc phong phú. Thế Giới Xe Thiện Anh, nhà phân phối chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Tổng kho bán buôn bán lẻ hàng đầu Yên Bái. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Ngọc Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ: 0971 575 555. 0971 575 555.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.